Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 7 Nhiệm vụ Quản gia của Đức Chúa Trời. Thông thường ai cũng thích làm chủ, chứ không ai muốn làm đầy tớ. Bởi hình ảnh của người đầy tớ dễ bị người ta liệt vào thành phần thấp hèn, dốt nát, nghèo ngặt, phải lao động cực nhọc mà lương hướng chẳng bao nhiêu. Nhưng mấy ai biết được rằng có những đầy tớ được học hành, có chuyên môn, kiến thức, ít người bị kịp. Họ là những quản gia cao cấp, được đào tạo tại Học viện Quản gia ở Luân Đôn, lại là những người được tôn trọng và dễ kiếm được nhiều tiền, có thể từ 150.000 đô la Mỹ một năm hay hơn thế nữa. Theo ông Gary Williams, cựu quản gia tại RIT và là hiệu trưởng trường quản gia ở Anh, cho biết, trong số các học viên được đào tạo ở đây, chỉ có phân nửa là ở lại Anh làm việc. Số còn lại đã làm việc tại các nước vùng vịnh có dầu mỏ hoặc ở Trung Quốc. Bởi giới đại doanh nhân ở những nơi này thích chứng tỏ đẳng cấp của mình qua việc thuê được những quản gia có kiến thức và phong thái lịch lãm của anh. Những quản gia này cũng rất nhanh nhạy với môi trường họ làm quản gia. Họ có thể đảm nhận được hầu hết những công việc kinh doanh lớn của chủ một cách khôn ngoan, cũng như sắp xếp quản lý tài sản và nhân sự trong nhà của chủ theo phương cách khoa học, đem lại sự an tâm thoải mái cho chủ và chiếm được lòng tin cậy của chủ rất nhiều. Những quản gia người Anh thành công vì họ đã toàn tâm, toàn ý phục vụ chủ và hết lòng yêu thích công việc đó. Rõ ràng, dù chỉ là quản gia cho con người, nhưng họ cũng nhận được sự tôn trọng và hưởng những công giá bội phần hơn nhiều người. Huống chi, chúng ta là quản gia của Đức Chúa Trời. Chính Đấng Chí Cao đã tín nhiệm và giao việc, thì niềm vinh dự và phước hạnh mà chúng ta nhận lại từ Đấng nắm quyền tể trị toàn cõi trời đất này còn giá trị hơn nhiều. Hơn nữa, chúng ta còn được hưởng phần kế tự cơ nghiệp lớn lao đời đời của Ngài nữa. Theo thư Roma chương 8 câu 17. Cho nên, khi nhận lãnh trách nhiệm làm quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta không những phải hết lòng, hết sức, nỗ lực làm việc cho Ngài, tìm kiếm sự đẹp lòng Chúa hơn là sự thỏa mãn cho bản thân, mà còn phải biết khôn ngoan nhờ cậy năng quyền của Chúa mà hành động nữa. Vì đó là điều đã giúp sứ đồ Phao-lô làm được mọi sự, như ông nói, nhờ Đấng ban thêm sức cho ông, theo thư Philip chương 4 câu 13. Tuy nhiên, điều trước hết chúng ta cần biết, đó là nhiệm vụ quản gia của Đức Chúa Trời phải làm gì? Câu trả lời chính xác không ở đâu khác ngoài lời Chúa. Chính lời Ngài sẽ dạy chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tốt nhất. Điều thứ nhất, quản gia của Đức Chúa Trời phải làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Vì quản gia không phải là chủ, mà lại đầy tớ trung thành, được chủ tin cậy giao việc cho. Cho nên muốn hoàn thành công việc của mình, một quản gia khôn ngoan phải biết ý chủ và tìm kiếm sự hướng dẫn của chủ để làm theo. Muốn thế, người ấy phải có thời giờ gần gũi, thưa chuyện và lắng nghe lời chủ dạy. Vì vậy, quản gia của Đức Chúa Trời cần phải thiết lập mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày, để qua thời giờ đọc, học, suy ngẫm lời Chúa dạy, cũng như cầu nguyện cùng Ngài, chúng ta chẳng những được biết ý muốn Chúa, mà còn nhận được sự thêm sức của Ngài để thi hành công việc quản gia được Chúa giao cho một cách hữu hiệu. Kinh nghiệm từ ông tổ đức tin của chúng ta là ông Abraham cho thấy, Đức Chúa Trời không hề bày tỏ chương trình của Ngài trong một lúc, mà Ngài luôn phán bảo từng hồi, từng lúc trên suốt chặng đường mà ông Abraham đã thuận phục vâng theo tiếng gọi của Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn như Chúa từng phán với ông rằng: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho." Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 1. Thế là ông đã vâng phục làm theo. Ông cứ đi mà không biết mình đi đâu. Theo thư Hebrew chương 11 câu 8. Nhưng rõ ràng, Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã đồng hành, chỉ dẫn cũng như ban phước cho dòng dõi ông. Và Ngài ban lời hứa rằng các chi tộc nơi thế gian đã nhờ ông mà được phước. Lời hứa này ứng nghiệm khi đấng cứu thế ra đời từ dòng dõi của ông. Ngày nay, Chúa cũng hướng dẫn con dân Ngài qua những lời dạy đầy khôn ngoan trong Kinh Thánh. Ví như, những nguyên tắc giúp chúng ta có thể sử dụng hữu hiệu bộ óc của mình bằng cách làm đầy nó từ những điều tích cực, tốt đẹp. Phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Theo thư Philip chương 4 câu 8. Khi làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa, sẽ không còn chỗ trống nào cho những điều tiêu cực, xấu xa có thể chiếm hữu tư duy chúng ta, vì tâm trí đã đầy những điều tốt đẹp. Ngoài ra, lời Chúa còn giúp cho chúng ta biết khôn ngoan tận dụng cơ hội thì giờ mà Chúa đã sắm sẵn cho, để chúng ta làm nên điều ích lợi cho Chúa và cho chính mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 16. Nhất là lời Chúa giúp cho chúng ta thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình và phải hoàn thành, đó là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 15. Đây chính là chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời mà mỗi quản gia của Chúa có nhiệm vụ phải chu toàn để quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, quản gia của Đức Chúa Trời phải biết đầu tư làm lợi cho Chúa. Nguyên tắc của việc đầu tư là phải gieo ra để có thể gặt lấy điều tốt hơn và nhiều hơn. Cho nên quản gia khôn ngoan là người biết làm theo sự dẫn dắt của Chúa qua lời Kinh Thánh để có thể gieo điều tốt nhất. Chính Chúa Giê-xu đã dùng ví dụ về các ta lân trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 để dạy cho con dân Chúa biết rằng khi chủ đi xa, không một đầy tớ nào trong nhà chủ không được giao cho ta lân. Điều đó hàm ý rằng mỗi cơ đốc nhân không ai có thể nói mình không có gì cả. Bởi vì ngay cả mạng sống hay thì giờ, tiền bạc, khả năng, ân tứ của chúng ta đều từ Chúa giao cho. Ngài chính là đấng sở hữu mọi sự, nên Ngài có quyền đòi hỏi những thứ thuộc về Ngài. Hay nói khác đi, không có sự đầu tư nào tốt hơn của một quản gia là dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài. Qua lời Chúa dạy, chúng ta sẽ thấy được nhiệm vụ của một quản gia trong nhà Chúa cần phải dâng cho Chúa như thế nào để có thể đầu tư làm lợi ra cho Ngài. Trước hết, phải dâng cho Chúa điều đầu tiên mà mình nhận được. Dân Israel ngày xưa đã được Đức Giê-hô-va phán dạy rằng: "Trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta." Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 13 câu 2, Chúa muốn họ đừng quên giá trị của huyết chiên con là hình bóng về sự chết của đấng cứu thế để cứu chuộc mạng sống cho mình. Hay phải dâng cho Chúa hoa quả đầu mùa mình thâu gặt được. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 26 câu 2. Chúng ta ngày nay chính là dân Israel thuộc linh của Chúa. Cho nên việc dâng hiến phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và ưu tiên dâng điều đầu tiên mà mình nhận được lên cho Chúa. Thật ra, điều chúng ta dâng hiến cũng chẳng đáng là bao so với công giá hy sinh để đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta mà đấng chí cao đã phải trả bằng chính con một của Ngài. Hơn thế nữa, lời Chúa còn dạy phải dâng cho Chúa điều tốt nhất của mình. Luật dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va được Đức Chúa Trời truyền cho ông Môi-se và ông A-rôn phải dạy cho dân Chúa, đó là: "Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay dê con đực, tuổi giáp niên chẳng tì vết chi." Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 câu 5, nghĩa là phải dâng cho Chúa của lễ tốt nhất của mình. Đức Chúa Trời là đấng toàn hảo, chẳng những xứng đáng nhận điều trước hết mà còn phải là điều tốt nhất. Thật ra, tất cả những điều đó đã thuộc về Ngài. Nhưng do tội lỗi của con người đã làm cho chúng thuộc về đất, đã bị rủa xả, không còn toàn hảo nữa. Vì thế, cho dù chúng ta có lựa chọn điều tốt nhất mấy đi nữa trên đất này, thì cũng không làm sao xứng hiệp với đấng toàn hảo như đấng chí cao. Chúa chỉ muốn dạy chúng ta về tinh thần và thái độ dâng hiến đúng đắn nhất của một quản gia trong nhà Ngài mà thôi. Ngoài ra, lời Chúa còn dạy chúng ta phải biết dâng cho Chúa 1/7 thời gian, theo điều răn thứ tư Chúa dạy trong Xuất Ai Cập Ký chương 20 từ câu 8 đến câu 11, hay 1/10 hoa lợi cho Chúa, theo Lê Vi Ký chương 27 câu 30. Nếu xét cho cùng, thì việc dâng cho Chúa hay đầu tư cho cõi vĩnh hằng theo lời dạy của Chúa chính là điều đem đến lợi ích và phước hạnh cho chúng ta còn đến mãi mãi mà thôi. Đức Chúa Trời muốn rèn luyện cho những quản gia trong nhà Ngài đức tin kính Chúa, yêu người, để uốn nắn chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa hơn, để rồi chúng ta được trải nghiệm tình thương cùng sự quan tâm chu cấp bội phần hơn từ Đức Chúa Trời. Ngài không muốn chúng ta nhọc công thu vén một cách ích kỷ, để rồi cuối cùng chỉ là đựng tiền công trong túi lũng mà thôi. Và điều quan trọng hơn hết, đó là chúng ta phải nhớ rằng trách nhiệm của một quản gia là phải khai trình hay tính sổ với Chúa trong ngày Chúa trở lại, để chúng ta luôn cẩn trọng trong nhiệm vụ của mình đối với Chúa. Vì thế, là quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết trí mà nhờ cậy Chúa để hoàn thành trách nhiệm quản gia của mình. Không phải vì ép uổng, mà bởi vì yêu mến Chúa, biết ơn Ngài. Nhất là chúng ta cần được sự khôn ngoan từ trên cao để nhận biết đây là con đường sáng suốt nhất, dẫn đến điều phước hạnh cho bản thân, gia đình và hội thánh, và còn là điều đẹp lòng đấng chúng ta yêu mến và thờ phượng.
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, nào chỉ do nhân ái Chúa đưa. Cam tâm xa chúng thiên đàng trôi xa, cứu anh Ngài bỏ thân vàng. Ngài chấm thơ than vui chịu nhục mình, để chuộc anh thoát ly tội tình. Vậy hãy thoát ly tội tình.